một anh đang học lớp dự tòng, cũng có một cái thắc mắc trong Kinh Thánh có những điều trái luân lý. Câu hỏi của anh như thế này, xin được chuyển đến cha.
Chúng tôi đọc Cựu Ước với thành tâm thiện chí, nhưng xin thưa thực, sao chúng tôi thấy trong đó có những điều không được ổn? Chúng tôi thấy trong Cựu Ước có đầy dẫy những điều trái luân lý như cha ăn nằm với con, đó là chuyện ông Lót, vấn đề đa thê như bất cứ dân tộc nào thời bán khai, dù họ đã được Thượng Đế nhiều lần trực tiếp giảng dạy.
Vâng, trước nhất chúng tôi xin thành thật cảm ơn người đang học đạo về bức thư dài và nhiều câu hỏi lý thú của anh. Thưa anh, câu chuyện cha con ông Lót thời Cựu Ước đã ăn nằm với nhau là một câu chuyện được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 30 đến 38. Tác giả kể rằng một ngày kia ông Lót bị hai cô con gái của mình cho uống rượu say, rồi mỗi cô lần lượt đến ngủ với ông. Lý do theo lời cô chị là cha ta già rồi, trong xứ lại không có đàn ông nào đến với ta, ta hãy ngủ với cha ta để lưu truyền dòng giống. Thưa anh, để hiểu việc làm của hai cô con gái và để đánh giá đúng đắn về việc đó, chúng ta phải đặt câu chuyện này trong bối cảnh văn hóa và luân lý riêng của nó. Anh biết rằng theo quan niệm luân thường đạo lý ngày nay, hành động của hai con ông Lót thật là một chuyện loạn luân, không thể chấp nhận được. Nhưng mà theo não tràng thời ông Lót, việc ấy xem ra không đến nỗi nào tồi bại, chắc chắn là không tồi bại hơn là nguy cơ tuyệt tộc mà gia đình ông đang phải đối diện. Đối với họ, văn hóa của người Do Thái thời ông Lót, sự tuyệt tộc là một điều ô nhục và bất hạnh hơn là điều mà ngày nay chúng ta coi là loạn luân. Như vậy, theo ý nghĩ và lương tâm của hai cô con gái ông Lót, đó là việc chính đáng cần phải làm. Các cô nghĩ rằng cần phải bảo tồn dòng dõi để tránh một sự ô nhục luân lý. Và quả nhiên, sau khi đã ăn nằm với cha của mình, hai cô đã thụ thai và sinh ra hai người con là Moab và Ben-Ami. Hai nhân vật này sau đó là ông tổ của dân Moab và dân Ammon. Ở vào hoàn cảnh và thời điểm cổ xưa ấy, có lẽ những người Do Thái khác cũng sẽ làm như hai cô con gái ông Lót thôi. Còn riêng ông Lót, nếu phân tích theo lối nhìn luân lý Kitô giáo thời nay, thật ra ông cũng không có lỗi gì. Bởi vì lúc ấy ông đã say rượu, không còn cái ý thức tịnh chủ. Cho nên mặc dù có chuyện này xảy ra, Kinh Thánh vẫn luôn luôn coi ông là người công chính. Dù sao chúng ta cũng nên nhớ rằng đây là lối hành xử luân lý của những con người mộc mạc trong một nền văn hóa bình dân cổ xưa, trước khi mà họ được đón nhận giáo huấn luân lý của Đạo Chúa qua 10 điều răn mà Mai Sen sẽ thay Chúa truyền lại cho họ sau này.
Thưa cha, vậy còn vấn đề đa thê thì sao ạ?
Cũng trong bối cảnh văn hóa và luân lý cổ xưa ấy mà chúng ta mới có thể hiểu được thói tục đa thê của người Do Thái. Anh biết rằng thời xưa cũng như đa số các dân tộc khác, các người đàn ông Do Thái thường có rất nhiều vợ. Họ kết hôn với vợ chính, rồi lấy thêm vợ lẽ, và còn nuôi thêm nhiều vợ hầu nữa. Ví dụ tổ phụ dân Do Thái là ông Abraham, ông ta sinh sống vào khoảng năm 1700 trước công nguyên. Ông cũng là người đa thê. Các thế hệ con cháu của ông cũng tiếp tục truyền thống này trong một thời gian rất là lâu. Trong quan niệm của người Do Thái cổ, cái số lượng tỳ thiếp trong tay nghĩa là thước đo sự sung túc của người chủ gia đình. Con cái đầy nhà là dấu chỉ của sự chúc phúc của Thượng Đế. Như chúng ta đọc trong Thánh Vịnh 127, có câu rằng: phúc cho ngươi và may mắn cho ngươi, hiền thê ngươi như gốc nho sai trái trong nội thất nhà ngươi, con cái ngươi như chồi cây ô liu sum xuê chung quanh mâm bản ngươi. Và chúng ta cũng biết rằng vua Salomon đã từng được coi là người giàu có và sung túc, với khoảng độ 700 bà vợ và 300 cung phi mỹ nữ hằng ngày hầu hạ bên ngài. Dĩ nhiên, người Do Thái thời đó coi thói tục đa thê là điều rất bình thường, chẳng có chi là bất hợp pháp hoặc phản luân lý cả. Nói tóm lại, xét về mặt tự nhiên, nền văn hóa và luân lý của dân Do Thái thời xưa trong Cựu Ước cũng như các dân tộc cổ thời đó đã phải trải qua những giai đoạn thô thiển trước khi phát triển một cách tinh túy hơn. Vì thế tôi nghĩ rằng có lẽ không hợp lý và không công bằng nếu chúng ta phê phán hay lên án những thực trạng của nền luân lý mộc mạc ấy đơn thuần theo các tiêu chuẩn luân lý tiến bộ của chúng ta ngày nay. Xét về mặt siêu nhiên, chính qua tình trạng sơ khai của nền phong hóa cổ xưa ấy mà chúng ta mới thấy rõ vai trò của giáo huấn kinh thánh, nó có tầm quan trọng và một ý nghĩa sâu xa như thế nào. Bởi vì chính nhờ những mặc khải đạo lý của Thiên Chúa mà nền luân thường của con người mới được soi sáng, được nâng cấp để giúp con người đạt đến một sự văn minh hơn, một tính cách làm người đúng như con người hơn. Bằng chứng là trong Cựu Ước, vì kiên nhẫn mà Thiên Chúa đã để cho Mai-sen cho phép dân chúng đa thê. Nhưng khi giáo lý cứu rỗi được mặc khải trọn vẹn với sự hiện diện của Chúa Giê-xu, thì cái luật nhất phu nhất phụ được vãn hồi và được áp dụng cách tuyệt đối. Như chính Chúa Giê-xu đã nói, sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân ly. Đạo lý soi dẫn cho luân thường là như thế. Mặc khải kinh thánh cứu độ những bất toàn của nhân loại cách cụ thể là như vậy. Do đó, để hiểu đúng và thấu triệt giáo huấn kinh thánh, thường thường chúng ta cần phải có cái nhìn tổng thể trên cả Cựu Ước và Tân Ước, đồng thời cũng cần phải liên kết sứ điệp của cả hai phần Cựu Ước và Tân Ước. Nếu như vậy, chúng ta mới thấy kinh thánh quả thật có những giáo huấn rất là cao siêu, không có những điều trái luân lý như chúng ta thoạt tưởng. Cảm ơn anh, chúc anh nhiều ân thánh trong việc tìm hiểu đạo Chúa.